Chào mừng quý vị đang đến với chương trình Hỏi Đáp Di Trú Hoa Kỳ trực tiếp trên đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, đài VOA, tối thứ Năm mỗi tuần, bắt đầu từ 10 giờ rưỡi tối giờ Việt Nam, với luật sư Di Trú Khanh Phạm từ Texas. Xin chào luật sư Khanh.
Khanh xin chào chị Trà My và Khanh xin chào quý vị khán giả của đài VOA. Kính chào quý vị trở lại với chương trình.
Dạ, cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình. Quý vị bắt đầu gửi câu hỏi của mình, thắc mắc liên quan tới di trú Mỹ. Bắt đầu từ giây phút này, chúng tôi sẽ lần lượt gửi tới cho luật sư Khanh trong lúc chương trình diễn ra ít nhất là 30 phút đồng hồ. Nhưng mà thường thường là mình cũng kéo dài tới 45 hoặc là 1 tiếng, tùy theo cái nhu cầu giải đáp thắc mắc của quý vị. Ngày hôm nay nói về thông tin mới về di trú Mỹ, chính quyền của Tổng thống Donald Trump đang cân nhắc tới việc hoãn nhận người tị nạn. Đó là chủ đề chính ngày hôm nay. Mình nói về người tị nạn, tuy nhiên như mọi lần mình vẫn trả lời tất cả những thắc mắc đơn lẻ của từng trường hợp của các quý khán thính giả theo dõi chương trình khắp nơi. Về thông tin mới thì Trà My xin chia sẻ trước khi nhường lời cho luật sư Khanh là chính quyền của Tổng thống Donald Trump đang tính tới việc hoặc là ngưng hoặc là giảm số người đơn xin tị nạn, số người tị nạn nộp vào Mỹ trong năm sắp tới giữa những bấp bênh do dịch COVID gây ra, giữa những cái chính sách thắt chặt về di trú của Mỹ và giữa những cái tiến trình bầu cử, tất cả những cái vấn đề yếu tố về chính trị, kinh tế cũng như là sức khỏe của Hoa Kỳ. Thì cái việc mà cân nhắc có ngưng nhận người tị nạn hoặc là giảm con số người tị nạn hay không đó thì nó sẽ ảnh hưởng tới một là một phần hay là toàn bộ tất cả những đơn xin tị nạn trong năm tới. Thì việc này như thế nào, xin mời luật sư Khanh giải thích giùm Trà My là mỗi một năm chính sách của Hoa Kỳ có cho phép nhận được bao nhiêu người tị nạn là tối đa, tối thiểu, và trong cái quyết định đang cân nhắc sắp tới này nó sẽ ảnh hưởng như thế nào?
Thưa chị thì và kính thưa quý vị khán thính giả, trước giờ luật di trú thì nói chung không có một cái con số cố định về cái số là con người mỗi năm là nước Mỹ có thể cho vào tị nạn là bao nhiêu. Cái đó thì luật di trú để là cho bên chính quyền, bên những ông tổng thống để mà quyết định con số. Thì theo quý vị biết á, thì là Tổng thống Trump thì trong những thời gian vừa qua thì ông đã bắt đầu ông ngăn giảm con số cho những người tị nạn vào nước Mỹ rất là nhiều. Và tới năm vừa rồi á, là coi như là ông hạ xuống con số là 18.000. Từ 50.000 xuống 40, xuống 30 đâu đó, bây giờ xuống 18.000. Và trong hiện tại thì trong tương lai thì ông nếu mà ông có đắc cử thì ông có nghĩ tới là sẽ tạm ngừng. Tạm ngừng coi như không có cho ai vào để tới khi một người nào đó họ khởi kiện và để cho quan tòa họ xét duyệt, thì trong cái thời gian đó thì coi như là không cho ai vào. Tới lúc mà có cái tòa liên bang đưa ra quyết định thì tới lúc đó mới cho vào tiếp. Nhưng mà sẽ rất là hạn chế. Và trên hình thức thì là như vậy, ngoài thực tế coi như năm 2020 này thì cái con số người được vào nước Mỹ tị nạn coi như là cỡ 9.000 người, đâu đó cỡ gần 9.000 người. Thì rất là thấp so với con số 18.000 người, có nghĩa là coi như là gần nửa thôi mà mình...
Như vậy là luật sư Khanh đang nói tới cái quota của năm 2020 là có thể cho nhận tới mười mấy ngàn, nhưng mà hiện tới nay gần cuối năm rồi mà mới có 9.000 thôi.
Quota của 2020 thì bên nhà tòa Bạch Ốc họ có đưa ra năm vừa rồi là coi như là, quý vị nhớ cái fiscal year của chính phủ Mỹ là bắt đầu ngày 1 tháng 10 của năm vừa rồi tới ngày 30 tháng 9 của năm nay. Thì cái fiscal year của bên nước Mỹ cho năm 2020 bắt đầu ngày 1 tháng 10 năm 2019. Thì lúc đó thì bên tòa Bạch Ốc họ có đưa ra con số cho năm nay để cho những cái người tị nạn vào nước Mỹ là coi như là 18.000. Nhưng mà trên thực tế và trên những cái báo cáo thì tới đây cũng là sắp gần hết cái fiscal year của nước Mỹ rồi. Có fiscal year là tới ngày 30 tháng 9 là hết rồi.
Thì năm tài khóa đó.
Năm tài khóa thì bây giờ tổng con số người mà đi tị nạn vào nước Mỹ thì họ chỉ còn đâu cỡ 9.000 mấy. Họ không đưa ra con số chính thức mà họ chỉ nói là tầm cỡ 9.000. Thì có nghĩa là 50% của cái mức lượng mà bên tòa Bạch Ốc họ đã đưa ra đầu năm.
Thì cái và này cái nói... con số họ đưa ra đầu năm cho năm nay là 180.000 cũng là mức thấp kỷ lục từ năm 1980 tới nay, phải không?
Thưa chị, thì nói chung là cái con số những cái người mà đi vào nước Mỹ năm nay về định cư á, thì nó cũng rất là thấp so với những cái năm trước đây. Trước đây năm nào họ cũng dùng hết những con số mà coi như trên luật cho quy định vào nước Mỹ. Nhưng mà năm nay thì lại hạn chế rất là nhiều. Tại vì quý vị cũng biết rằng là từ tháng 5 thì ông Trump đã đưa ra những cái quyết định giống như là coi như không có cho ai xin định cư vào nước Mỹ trong thời gian kế tiếp từ đây coi như tới cuối năm. Thì coi như là hoàn toàn toàn bộ hệ thống từ nước ngoài vào nước Mỹ thì bị ngăn chặn lại. Ở trong nước Mỹ thì quý vị vẫn có thể xin thẻ xanh hoặc là thi xin coi như là tị nạn đồ được, nhưng mà từ nước ngoài vào thì coi như bị hạn chế rất là nhiều. Bởi vì cái vấn đề là một khi quý vị có cái quy chế tị nạn từ nước ngoài vào thì lúc mà quý vị vào thì sẽ có những cái nguồn khoản mà từ bên chính phủ Mỹ họ lập ra để mà giúp cho quý vị về cái vấn đề ăn ở, về cái vấn đề đào tạo cho quý vị công ăn việc làm. Thì tại vì cái đó là một cái lý do tại sao là bên tòa bạch ốc họ muốn hạn chế lại những con số người đi vào tị nạn từ nước ngoài, coi như là xin quy chế tị nạn xong rồi hãy vào á, để mà một là giảm cái những cái khoản tiền đó, và cái thứ hai thì ông Trump ông nói là cái thứ hai, đáng lẽ là cái số một thì ông nói là những cái người tị nạn vào thì sẽ gây ra nguy cơ với an ninh quốc gia, nên vì vậy ông muốn coi như là giảm con số người tị nạn vào rất là nhiều, bởi vì những cái người đó có thể có cái nguy cơ với cái an ninh quốc gia. Nhưng mà trên thực tế thì nó đi bao gồm và về vấn đề những cái quỹ tiền mà bên chính phủ phải đưa ra để mà chi trả cho những cái người tị nạn này. Thì nói chung là trong giống như hồi nãy chị Trà My cũng nói và Khanh cũng có nói qua là bên tòa Bạch Ốc bây giờ đang định rằng là ngưng ngưng không cho ai vào nữa, để cho tới lúc nào có người nào họ đứng ra họ kiện rồi xong tới lúc đó quan tòa liên bang rồi họ đưa ra quyết định, rồi tới lúc đó tính sau đó.
Thưa luật sư Khanh, hồi nãy luật sư Khanh có nói cái số người tị nạn giới hạn của hàng năm là do tổng thống quyết định, không ai có quyền tranh cãi đúng không?
Dạ thưa chị, thì cái đó là họ luật di trú trước giờ là cho những coi như là tòa bạch ốc có quyền để mà đặt cái con số đi ra đi vô là bao nhiêu, chứ cái luật di trú không có đưa ra mỗi năm là phải cho tị nạn là bao nhiêu. Tại vì cái vấn đề một khi mình mà cho con số tị nạn thì có rất nhiều người ta vào để mà coi như họ bắt đầu họ đợi, giống như anh chị em bảo lãnh lẫn nhau vậy. Nên vì vậy trước giờ con số tị nạn đó là coi như nó là đi theo với cái lịch sử. Giống như là quý vị biết coi như sau 1975 thì người Việt của mình qua tị nạn bên Mỹ rất là nhiều, và thời gian đó coi như mấy trăm ngàn người đi vào, coi như là hơn có triệu mấy người thì Khanh
Hàng
nhớ
triệu, hàng triệu
hơn hơn có vài triệu người trong chia ra mấy năm. Thì quý vị nhớ đi, mình cứ như vậy cứ có cứ cho mỗi năm có 100 ngàn, 150 ngàn người Việt Nam đi tị nạn qua, thì cái này là còn trước, nên vì vậy trước giờ chính sách về tị nạn á, thì là bên luật di Mỹ họ không có nói là con số cố định, họ chỉ nói là để cho chính quyền mà nắm quyền hiện tại bên Mỹ họ sẽ định đoạt là con người có thể vào, bao nhiêu người có thể vào nước Mỹ để xin tị nạn ngay lúc đó, bởi vì có những chiến tranh, những cái việc mà họ không nắm trước được nên họ không có thể hạn chế được.
Hiện bây giờ thì cái chính sách tị nạn của Tổng thống Trump cũng gặp một số những vụ kiện tụng ở những cái phương diện khác nhau, có thể là kiện tụng về cái vấn đề là đình hoãn cho người tị nạn, rồi kiện tụng về đình hoãn cho những cái hồ sơ visa bảo lãnh lẫn nhau vân vân, là có những cái vụ kiện tụng đó.
Thưa chị thì mấy cái vụ đình hoãn cho những hồ sơ tị nạn thì về cái vấn đề con số tị nạn thì cái đó là không có con đường để mà đi, bởi vì cái đó là nó nằm trong cái quyền của tòa Bạch Ốc họ đưa ra. Nhưng mà ông Trump ông còn đi xa hơn một bước nữa, và bên tòa Bạch Ốc còn đi xa hơn một bước nữa rằng là coi cái hồi tháng 9 á, cách đây không nhớ là năm ngoái hay năm nay á, năm ngoái tháng 9 năm ngoái thì ông có bắt những cái quận và những cái coi như thành phố mà những cái người xin tị nạn này họ muốn về ở đó, thì những cái thành phố này phải xác nhận và chấp thuận cho những người này về đó ở thì mấy cái người xin tị nạn mới có thể về thành phố đó ở được. Tại vì ông nói là cái lý do rằng là những cái thành phố này ông Trump nói rằng là những thành phố này phải có đủ tiện nghi, đủ tiền bạc để mà đủ tài chính để mà lo cho những người này, nên vì vậy một khi họ thấy những người xin tị nạn về ở thành phố họ, nếu mà họ có đủ những số tiền này thì họ mới cho về ở, thì tới lúc đó có nghĩa là những người tị nạn này sẽ họ sẽ được bao che bởi thành phố. Nhưng mà trên thực tế cái đó lại cho cái thành phố này quyền để mà coi như tôi không muốn lấy những người này vào, thì có nghĩa là những cái tị nạn họ không có đi ở lại thành phố nó mà họ phải đi những thành phố khác. Thì nên vì vậy đã có một cái sự kiện tụng xảy ra, và quan tòa liên bang họ cũng nói là cái chính quyền Mỹ không có thể hạn chế như vậy được, bởi vì không có thể nào mà có quyền cho quyền một thành phố nói là ồ tôi không muốn nhận người tị nạn vào hoặc là tôi muốn nhận người tị nạn vào. Tại vì cái sự tự do đi đi lại lại và ở đâu là coi như là quyền của người dân hoặc là những người đang ở trong nước Mỹ. Thì đó, đó là một cái sự hạn chế mà ông Trump ông đã đưa ra, nhưng mà cũng giống như Khanh nói thì đã bị lật bởi vì quan tòa liên bang rồi.
Trở lại với vấn đề mà cái chính sách tạm ngưng hoặc là giảm hẳn cái số người tị nạn nhận vào mà họ đang cân nhắc đó, thì thưa luật sư Khanh, nếu như có hiệu lực thì những người tị nạn nào bị ảnh hưởng? Tại vì mình thấy có rất là nhiều trường hợp tị nạn, ví dụ như là tị nạn về lý do bị bạo hành, bị thiếu an nguy ở nơi quê hương của họ, hoặc là bị những tình trạng băng đảng đe dọa, hoặc là bị đàn áp chính trị, đàn áp tôn giáo, vân vân. Và cũng có những cái trường hợp tị nạn sinh từ bên ngoài, và cũng có những trường hợp tới Mỹ rồi bằng bất cứ con đường nào đó, hợp pháp hay bất hợp pháp gì đó, rồi sau đó mới sinh tị nạn, thì cái cân nhắc hiện bây giờ sẽ ảnh hưởng tới ai?
Thưa chị, thì thông thường bây giờ cái cân nhắc bây giờ là chỉ cho ảnh hưởng những cái người nào từ nước ngoài đang xin quy chế tị nạn với ủy ban cao ủy tị nạn liên hiệp quốc để mà vào nước Mỹ để làm một cái người refugee. Quý vị phải nhớ lúc mà Khanh làm chương trình, Khanh tách rời hai từ ngữ ra, một là Khanh dùng từ refugee và hai là Khanh dùng cái từ asylee hoặc là asylum. Refugee là cho những người dân của nước ngoài, từ nước ngoài và xin với cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc để mà coi như xác nhận họ rằng là họ là một người tị nạn. Rồi xong sau đó một khi cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc đã xác nhận rồi thì sau đó họ mới xin với những cái nước này, những nước ngoài để mà coi như về nước đó ở. Thì cái lệnh tạm ngưng này hoặc là coi như cái dự định để mà tạm ngưng này hoặc là cái con số 18.000 thì nó chỉ hạn chế cho những cái người nằm trong cái tình trạng đó. Có nghĩa là những người đang ở nước ngoài mà đang muốn xin qua cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc mà làm hồ sơ để mà định cư về nước Mỹ dưới chương trình tị nạn á. Cái này nó khác với những người nào mà đi tới biên giới nước Mỹ hoặc là qua tới nước Mỹ rồi và xin tị nạn. Cái đó thì họ sẽ gọi cái quá trình đó là asylum, có nghĩa mình xin tị nạn khi mình đạt tới biên giới Mỹ hoặc là mình đã ở trong biên giới Mỹ rồi. Thì cái con số 18.000 này nó không có hạn chế về cho những cái hồ sơ đó. Và những hồ sơ đó có thể vẫn tiến tới như thường và không có phải bị hạn chế. Thì thôi, giống như quý vị biết, có nhiều người được coi như là đã đi qua biên giới Mỹ để mà vào nước Mỹ. Thì có hai trường hợp, một là bị bắt, hai là không bị bắt. Nếu bị bắt thì quý vị có thể xin tị nạn với quan tòa di trú khi mà quý vị ở coi như ở bị tạm giam ở với sở di trú. Hoặc hai, nếu quý vị không bị bắt, quý vị vào nước Mỹ xong quý vị có thể điền đơn xin tị nạn. Và cái số 18.000 nó không có coi như là áp dụng cho quý vị. Quý vị nhớ nha, hai con đường, một là refugee, hai là asylee. Refugee thì bị hạn chế số 18.000 người đó và có thể tương lai sẽ thành một con số không. Và asylum thì không bị hạn chế bởi vì quý vị đã tới cái ngưỡng cửa để mà vào rồi nước Mỹ và quý vị đã bị hải quan Mỹ bắt rồi, hoặc hai là quý vị đang ở trong nước Mỹ và quý vị muốn xin tị nạn.
Dạ vâng, đó là hai con đường tị nạn khác nhau mà mình nói cái trường hợp họ đang cân nhắc là với những người từ bên ngoài xin qua cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc. Vâng, thế còn những cái diện tị nạn khác nhau có bị ảnh hưởng bởi cái sự cân nhắc này không?
Dạ thưa chị, thì tị nạn thì nó có 5 cái mà mình nói ra, thì 5 cái dạng đó, thì nói chung là ai muốn xin tị nạn dưới 5 cái dạng đó thì bị áp dụng cái vấn đề là cái quota này.
Dạ, chứ không bị ảnh hưởng bởi cái giới hạn này.
Chứ không phải là họ sẽ chia ra giống như cái dạng nào được con số nào. Cái này là tổng số ai muốn xin tị nạn vào nước Mỹ sẽ đi qua bị thanh lọc bởi vì cái con số 18.000 người này.
Dạ vâng, và như mình biết là luật pháp ở Mỹ, tất cả mọi cái hệ thống cơ chế ở Mỹ hoạt động nó độc lập lẫn nhau, hành pháp, tư pháp cũng như là lập pháp. Thì thí dụ như bên hành pháp, bên phía tổng thống đưa ra một quyết sách nào đó mà bên quốc hội không chịu thì họ có thể tranh cãi với nhau, hoặc là bên tòa án không đồng ý thì họ có thể buộc phải ngưng. Tức là nó có những cái sự độc lập chứ không phải là một cái lệnh đưa ra là tất cả đều phải làm theo hết. Dạ, với cái lệnh tị nạn.
Chị xin lỗi chị, thì đó thì là chị Trà My chỉ nói là mỗi bên là độc lập, nhưng mà cái mà bên tòa Bạch Ốc họ biết về cái vấn đề những cái presidential proclamation này á, là có nghĩa là những cái xác lệnh này á,
thì tuyên bố của tổng thống đó,
nó không có cần phải đi qua thượng nghị viện hoặc hạ nghị viện để mà có một cái sự tranh cãi, bởi vì một khi mình đi qua thượng nghị viện, hạ nghị viện rồi xong tới thượng nghị viện thì nó sẽ trở thành luật. Nhưng mà cái này là họ nói, tòa Bạch Ốc họ nói là tôi không muốn thay đổi luật, nhưng mà tôi muốn thay đổi cái cách mà xét về cái luật, và tôi muốn những cái gì tôi có quyền tôi sẽ nắm quyền và tôi sẽ thay đổi, chứ không có phải là tôi thay đổi luật, nhưng mà tôi siết chặt lại và tôi thay đổi cái cách mà phải giải thích về cái luật đó như thế nào. Thì cái đó nên nó mới tạo ra những cái sự việc mà mình không có được tranh chấp, bởi vì cái vấn đề là hạ nghị viện họ không đụng vào, thượng nghị viện cũng không đụng vào, bởi vì coi như là bên ông Trump có quyền để mà đưa ra những cái sắc lệnh này. Tại cái presidential executive order là một trong những cái quyền mà bên người tổng thống họ có. Và cái thứ hai nữa rằng là cái cách duy nhất để mà chống cự lại những cái sắc lệnh này là bằng cách là mình kiện tòa liên bang. Và tới lúc đó tòa liên bang họ sẽ nói là ok, có thể cái này nó vi phạm cái luật di trú Mỹ, hoặc cái thứ hai là cái lý do nó không có được chính đáng gì mấy. Thì tới lúc đó mình mới biết rằng là cái này nó có thể áp dụng được hay không. Nhưng mà từ lúc mà đưa ra tới lúc mà quan tòa liên bang họ có một cái xác lệnh nào đó để tạm ngưng hoặc là cho kế tiếp, thì trên thực tế là mình phải áp dụng những cái xác lệnh này, mình phải dùng liền.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư Khanh. Đó là những chi tiết về vấn đề là có cái kế hoạch đang được bàn thảo giữa các bộ ngành liên quan từ cái ý định của Tổng thống Trump là ngưng hoặc là giảm con số người tị nạn trong năm sắp tới. Thì những cái bên liên quan đang bàn thảo đó là có Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ, Bộ Tư pháp, dạ, thì vân vân. Thì đó là những cái cơ quan hữu quan họ đang cho ý kiến để họ đưa ra một cái quyết định cuối cùng nó hợp lý liên quan tới người tị nạn. Còn cũng liên quan với người tị nạn nhưng mà một cái dạng khác, đó là một cái sự bảo vệ về nhân đạo đối với những người tị nạn trong một số điều kiện thích hợp, tương đối là giới hạn thôi, không có nhiều. Thì cái đó gọi là một cái chính sách, một cái quy chế gọi là TPS, dành cho những người tị nạn mà gặp những cái thiên tai, gặp những cái hoàn cảnh khốn cùng ở những cái quốc gia nào đó mà họ không sống được, họ có thể tới nước Mỹ tạm dung, tạm gọi là định cư trong một thời gian. Thì với cái chính sách đó hiện bây giờ cũng có những cái rắc rối mới, những cái quyết định mới, phải không thưa luật sư Khanh?
À, thưa chị và thưa quý vị, thì trước giờ thì Khanh và chị Trà My cũng có đã làm một cái chương trình về TPS. TPS nói chung là gọi là Temporary Protective Status, có nghĩa là một cái sự bảo vệ tạm thời cho những cái người mà từ những cái nơi giống như có chiến tranh hoặc là những cái nơi có thiên tai. Thì TPS đã được đưa ra thành luật rất là lâu rồi, và hiện tại trên nguyên toàn hệ thống của bên di trú Mỹ thì có hơn mấy trăm ngàn người đang hiện tại ở dưới TPS. Thì thưa quý vị, TPS á, là nó cái visa này, là cái thị thực này, là nó cho cái người đó ở lại nước Mỹ tạm thời tới lúc nào mà cái nước của họ quay về trở lại bình thường, bởi vì là khắc phục lại sau cái thiên tai hoặc là có những cái đảo chính hoặc là chiến tranh. Thì sau khi những cái chiến tranh đó đi qua thì những người này được đi về. Nhưng thì đó, cái từ gọi là temporary protective status có nghĩa là tạm bảo vệ cho thời gian này. Thì trước giờ là nước Mỹ một khi họ đã cho những cái nước này vào cho trong cái tình trạng là TPS á, thì có nghĩa rằng là mỗi vài năm họ sẽ đi lại, họ duyệt lại coi là họ có rút cái nước này ra khỏi cái danh sách để mà được TPS hay không. Nhưng mà trên thực tế thì đúng là năm nào họ cũng gia hạn cả, họ không có bao giờ cắt đứt, họ không có bao giờ coi như là tách rời và coi như là nói là những cái người này họ phải quay trở về. Nên vì vậy trên ngoài đời thì có rất nhiều người ta đã lập gia đình và có con và đã ở trên Mỹ hơn 20-30 năm rồi, và họ có con cái, có quốc tịch này nọ hết.
Cho Trà My xin hỏi nhỏ chút xíu chỗ này là cái TPS đó nó có thời hạn tối đa không? Tôi bảo vệ tối đa bao nhiêu không? Tại vì nó có cái chữ tạm thời.
Thì đó, thì lúc mà trên cái trong chương trình á, thì cứ mỗi 2 năm thì những cái nước này họ phải qua một cái chương một cái thanh lọc coi như là có nên gia hạn TPS hay không. Và những cái người nào thuộc những cái nước này mà đang ở Mỹ mà dưới cái dạng TPS á, thì cũng vậy, cứ cỡ mỗi 2 năm thì họ phải xin lại cái thẻ đi làm mới. Để mà coi như là, tại vì nếu mà cái trong 2 năm đó mà bên chính quyền Mỹ nói là cái nước này nó không có thuộc dạng bảo vệ nữa mà họ lấy ra khỏi danh sách đó, thì nói chung là những cái người này họ không có còn TPS nữa. Thì cuối năm 2017 thì bên Tổng thống Trump và Tòa Bạch Ốc ông cũng đưa ra những cái quyết định là cắt đứt TPS cho cái nước giống như là El Salvador ở bên Nam Mỹ, Haiti, một cái đảo mà coi như cứ bị thiên tai mà
thiên
coi
tai.
Như bão rồi động đất rồi đây, Honduras, Nepal, Nicaragua với lại Sudan. Thì quý vị biết Nepal và Sudan là nói chung là Sudan là coi như bên châu Phi là một cái nước mà coi như rất là nghèo đói, mà coi như bị chiến tranh và bị những người trong đó bộ tộc họ đánh lộn, họ đánh nhau suốt ngày. Và thì nước Mỹ họ chấp thuận cho những cái người đó để mà xin TPS để vào nước Mỹ. Nhưng mà cuối 2017 thì Tổng thống Trump đã đưa ra một cái quyết định rằng là sẽ cắt đứt những cái sự việc này, bởi vì nói chung về Haiti thì nói chung là nước đó bây giờ thiên tai họ cũng hồi phục rồi. El Salvador hồi xưa là chiến tranh với thì nói chung là cái đó cũng mấy chục năm rồi, chiến tranh cũng không còn nữa. Bên Honduras cũng vậy, Nepal, Nicaragua, Sudan thì mấy cái nước đó cũng bắt đầu trong cái tình trạng hồi phục, nên vì vậy những cái người đang ở bên Mỹ với cái tình trạng TPS họ không cần nữa, họ nên quay về. Thì tới lúc đó thì cũng có rất nhiều người luật sư họ kiện, họ nói là những cái nước này vẫn còn chưa có đủ ổn định để mà cho những người này quay về. Và cách đây 3 ngày, coi như là ngày 14 tháng 9 á, thì cái tòa liên bang của bên Cali, gọi là cái Federal Appeal Court đó,
khu vực số 9 á.
Yeah. Cái tòa kháng kiện liên bang của khu vực 9, họ có đưa ra một cái quyết định rằng là đúng rồi, chúng tôi đồng ý với Tổng thống Trump rằng là những cái nước này coi như là đã hồi phục tới lúc mà có thể họ là có thể quay về lại rồi. Thì nên vì vậy bây giờ có vài nước sẽ coi như bị mất đi cái sự bảo vệ của TPS trong thời gian gần tới, có nghĩa là ngày 5 tháng 3 năm 2021. Có nghĩa rằng là những cái nước mà Khanh nói cho trên đó, El Salvador, Haiti, Honduras, Nepal, Nicaragua, Sudan, từ đây tới ngày 5 tháng 3 năm 2021 thì những người này họ sẽ mất đi cái sự bảo vệ tạm thời đó. Thì cái câu hỏi quý vị ở nhà nói chắc ông tại sao ông này ông nói dài dòng vậy, cuối cùng nó sẽ xảy ra như thế nào? Thì thông thường con đường cuối cùng một khi đã bị tước đi cái sự bảo vệ đó thì là nó dẫn tới trục xuất. Có nghĩa rằng là những cái người mà đang ở dưới cái dạng TPS này họ sẽ bắt đầu bị sở di trú đưa vào trong cái quá trình trục xuất. Rồi xong quý vị có thể hỏi, ủa nhưng mà hồi nãy luật sư Khanh nói mấy người này có con cái, có quốc tịch, có này có nọ, họ có thể chỉnh sửa hồ sơ lại được hay không? Khanh nói có chứ, tùy theo tình trạng của họ và tùy theo họ ở nước Mỹ bao lâu và tùy theo cái lý lịch của họ hồi xưa tới giờ, họ có con đường để xin để mà ở lại. Nhưng mà cái này nó lại đùn đẩy thêm cái sự những cái hồ sơ vào cái hệ thống trục xuất. Bây giờ cái hệ thống trục xuất coi như bị tắc nghẽn từ đầu tới đuôi, hơn 1 triệu mấy hồ sơ rồi mà không có xét, không được xử lý trong thời gian mấy tháng vừa qua bởi dịch Covid. Mà bây giờ họ nghĩ rằng là nếu mà bên tòa bạch ốc họ cắt đứt TPS thì có thể 300,000-400,000 người nữa sẽ bị trục xuất tiếp, thì sẽ đẩy con số người bị trục xuất lên một con số coi như là không có cái hệ thống tòa trục xuất học không thể duy trì được. Thì đó, đó là cái tầm nhìn trong vòng vài tháng tới và coi như tới đầu năm tới thì những cái người mà đang có TPS họ cũng đang rất là run.
Đó là những chính sách mới và những thông tin mới mà mình muốn chia sẻ ngày hôm nay. Và cái TPS đặc biệt nó cũng có liên quan tới chuyện trục xuất, là một cái đề tài mà mình đang dang dở từ tuần trước. Đáng lý tuần này mình nói tiếp tục những cái quy định về trục xuất như thế nào, nhưng mà vì có những thông tin mới cho nên mình tạm gián đoạn để mình gửi tới quý vị những thông tin mới trước. Tuần sau mình sẽ nói rõ ràng về các chính sách trục xuất, các cái thủ tục phải theo và các cái con đường gọi là pháp lý một người bị trục xuất phải đi qua. Dạ, thì mong quý vị đón xem vào chương trình tuần tới mình nói về vấn đề trục xuất. Nếu như không có thông tin nào mới khác bị gián đoạn như tuần này. Dạ vâng, như vậy là về vấn đề người tị nạn, về vấn đề người được bảo vệ với lý do nhân đạo, mình vừa đưa ra những thông tin đó, thì quý vị có thắc mắc những thông tin liên quan như vậy, xin gửi ngay để chúng tôi ưu tiên trả lời. Còn bây giờ nửa phần cuối của chương trình xin dành cho những câu hỏi mà nãy giờ đang xếp hàng chờ đợi được trả lời. Thứ nhất là tính tuổi của con cái ăn theo cha mẹ diện F3, xin luật sư Khanh cho biết tính như thế nào?
Cái bài toán là quý vị lấy cái ngày sở di trú họ chấp thuận cái hồ sơ trừ cái ngày ưu tiên, có nghĩa là cái ngày sở di trú họ nhận được cái hồ sơ quý vị, cái đó là coi như cái thời gian sở di trú họ duyệt cái hồ sơ bao lâu. Một khi quý vị biết cái bài toán đó rồi thì sau đó quý vị lấy cái tuổi con cái của quý vị tới cái ngày mà cái ngày ưu tiên của quý vị trùng với cái ngày đáo hạn của bên lịch chiếu kháng bên Bộ Ngoại giao họ đưa ra đó, quý vị sẽ lấy tuổi của con cái quý vị ngay lúc đó trừ cái thời gian mà sở di trú họ đã duyệt hồ sơ quý vị. Nếu mà trừ thì nói chung là con gái quý vị không thể đi ăn theo được. Cái bài toán nó đơn giản vậy thôi.
Dạ, lúc nãy có một số đoạn mà nó bị âm thanh không tốt đó. Luật sư Khanh nói nếu dưới 21 tuổi thì sao ạ?
Nếu mà mình làm cái bài toán xong rồi mà mình trừ xong, và nếu mà trừ xong thì cái người đó vẫn, cái người con cái vẫn dưới 21 tuổi thì những cái người đó có thể đi ăn theo. Còn nếu mà mình dùng cái bài toán mình trừ xong rồi nhưng mà tuổi con cái những người đó vẫn trên 21 tuổi thì coi như những cái người đó bị, cái từ người ta gọi là age out, có nghĩa là đã quá tuổi rồi.
Dạ, vâng. Câu hỏi tiếp theo là gia đình em bảo lãnh F4, em cần giấy tờ gì, khoảng bao lâu mới hủy giấy tờ F4?
Quý vị muốn hủy giấy tờ F4 thì quý vị nói cái người bảo lãnh quý vị gửi giấy tờ vào sở di trú với lại cái hóa đơn nói là muốn rút hồ sơ. Đơn giản vậy thôi.
Dạ, diện F4 luôn, câu hỏi này của Hòa Ninh, nộp hồ sơ 2011, bây giờ mới biết điền đơn trong đó có một trang tên vợ và con không đúng trong khai sanh, thì bây giờ phải làm sao đổi tên hồ sơ để chuyển qua trung tâm thị thực?
Thưa quý vị, nếu mà quý vị đã điền đơn sai cái đơn I-130 thì quý vị có hai cách để sửa. Một là quý vị có thể điền cái đơn I-130 mới ngay lúc này với những cái thông tin chính xác. Rồi xong quý vị gửi cái đơn đó bao gồm với cái hóa đơn của sở di trú họ đã gửi cho quý vị hồ sơ, và quý vị sẽ viết lá thư nói rằng là tôi muốn đính chính lại là cái những cái gì tôi đã khai và hai cái vấn đề sai ngay đây. Thì tôi điền cái đơn này lại, tôi có người tôi đã ký rồi và bây giờ đây là cái hóa đơn của sở di trú họ gửi, nên bây giờ tôi muốn bổ sung cái hồ sơ với cái đơn mới này, bởi vì lúc mà khai là họ khai sai nên bây giờ tôi muốn báo cho họ biết ngay lúc này.
Dạ, Thomas Lê xin hỏi là tháng 10 này hoặc là tháng 11 tới đây đó, theo luật sư thì cái visa bulletin EB3 có đáo hạn current hay không? Tại vì nghe nói là có thể không current cho tới tháng 12, có đúng hay không ạ?
Thưa quý vị, bây giờ thì nói chung là nó không đáo hạn đâu, bởi vì về cái ngày mà priority date cho EB3 bây giờ họ lùi tới ngày 1 tháng 4 2019, mình là tháng 9 2020, có nghĩa một năm năm tháng, coi như 1 năm rưỡi. Họ không có khanh ít bao giờ thấy họ nhảy 1 năm rưỡi trong vòng 1 tháng, nên vì vậy chắc là tháng tới vẫn là không có current đâu, nhất là trong cái thời gian này là khanh nghĩ là bên bên chính quyền, bên tòa Bạch Ốc họ cũng không có chịu đẩy lên như vậy đâu.
Dạ, câu hỏi của Kelly Huỳnh là khi nào Mỹ mở cửa phỏng vấn xin visa để đưa con dưới 18 tuổi đi du học, khi nhập học là tháng giêng năm nay.
Thưa quý vị, thì Khanh nói là lãnh sự quán họ vẫn duyệt những cái đơn đi du học giống như F1. Còn quý vị mà muốn nói là xin đơn đi kèm để mà cho con quý vị đưa qua, có nghĩa đi du lịch đó, thì quý vị nên hỏi rõ như vậy. Du lịch thì hiện tại bây giờ lãnh sự quán họ không có cho duyệt. F1, những cái người đi du học thì họ vẫn duyệt và họ vẫn cấp.
Dạ, câu hỏi tiếp theo là xin hỏi hiện bây giờ nước Mỹ đang ngưng cấp thẻ xanh cho người nhập cư trong nước, vậy thì khi nào sẽ mở cửa làm lại thẻ xanh?
Thưa quý vị, nếu mà quý vị đang ở trong nước Mỹ, quý vị vẫn có thể xin thẻ xanh được, chứ không phải là họ ngưng cấp cho những người trong nước. Những người đang ở trong nước Mỹ muốn xin thẻ xanh họ vẫn cấp. Cái này chỉ là họ không có cho những cuộc hẹn ở ngoài nước Mỹ để vào lãnh sự để mà có cuộc phỏng vấn thôi.
Dạ, về vấn đề thẻ xanh thì có một câu hỏi khác là đang chờ cấp 10 năm. Nhưng mà đã đủ thời gian thi quốc tịch, vậy thì bây giờ em có nên có thể thi quốc tịch luôn được hay không?
Được chứ, quý vị, nếu là quý vị đã đủ thời gian để mà xin nhập tịch thì quý vị có thể điền đơn N400 và Khanh khuyên là quý vị nên điền đơn, bởi vì ngày 2 tháng 10 này sẽ cái số tiền nó sẽ tăng lên rất là nhiều. Nên nếu mà quý vị đã đủ thời gian rồi thì quý vị nên điền cái đơn N400 để mà xin quốc tịch gốc. Thì lúc mà quý vị phỏng vấn cái đơn 751 á, thì quý vị có thể nhờ cái người phỏng vấn đó phỏng vấn luôn cái đơn xin quốc tịch của quý vị luôn cùng một lúc, tại vì quý vị đã đủ điều kiện ngay lúc đó rồi.
Dạ, Hà Huỳnh xin hỏi EB3 sở di trú xét duyệt tới tháng mấy rồi thưa luật sư? Con tôi đã khám sức khỏe đơn nộp tháng 8 năm ngoái.
Thưa quý vị, cái ngày đáo hạn của Bộ Ngoại giao họ đưa ra cho EB3 họ mới duyệt tới ngày 1 tháng 4 2019. Những hồ sơ nào mà đã đi tới đợt tháng nữa.
Dạ, vừa rồi Trâm bị mất cái đường dây âm thanh của luật sư Khanh, là những hồ sơ nào? Dạ.
Dạ thưa quý vị, thì EB3 bây giờ họ mới duyệt tới ngày 1 tháng 4 2019, cái hồ sơ quý vị là tháng 8 2019, thì nói chung là quý vị phải đợi ít nhất có vài tháng nữa cái ngày đáo hạn họ mới trùng để dạ, mà quý vị làm việc cái phần kế tiếp.
Dạ, Ngọc Khương xin hỏi F2A ở Texas USCIS kéo dài 66 tới 68 tháng thời gian xét hồ sơ phải không, xin luật sư giải thích giúp.
Thưa quý vị, thì cái này là cũng đi với những gì và Khanh và chị Trà My có làm trong tháng 8 vừa rồi, là sở di trú họ có dọa là họ sẽ cắt nguồn nhân lực của họ, coi như là cắt đi 80%, nhưng mà cuối tháng họ lại nói là họ có đủ nguồn tiền họ sẽ không cắt, nhưng mà quay ngược lại họ sẽ duyệt những cái hồ sơ này rất chậm. Thì cái này chỉ là mới tháng vừa rồi thôi, trên thực tế thì mình chưa thấy gì cả. Nên vì vậy Khanh cũng chưa có một cái câu trả lời đúng cho quý vị, bởi vì Khanh cũng có nghe nói rằng là những cái hồ sơ giống như là bảo lãnh diện F2 hoặc là F3 hay gì đó, họ sẽ kéo dài cái thời gian duyệt từ 40 mấy tháng trở lên, có nghĩa 3 4 năm trở lên. Thì cái này nói chung là mình phải đợi mình coi là nó là thực tế nó như thế nào. Bên sở di trú họ nói là một chuyện và phần lớn là họ cũng làm những gì họ nói, nhưng mà bởi vì bây giờ mình chưa biết thực tế như thế nào nên vấn đề là mình chưa có một câu trả lời và mình cũng chưa phải biết là họ sẽ làm sao, mà mình cũng chưa biết làm sao mà để mà coi như chống cự lại họ ngay lúc này.
Dạ, Phạm Khoa, luật di trú sao chưa thấy kết quả vụ kiện bỏ lệnh visa nhập cư ngày 11 tháng 9?
Ngày 11 tháng 9 chứ không phải là ngày 31 tháng 12, cái quý vị có thông tin chắc quý vị có thông tin lộn. Chưa, Khanh chưa có nghe nói có ai kiện về cái vấn đề cái sắc lệnh của ông Trump về vấn đề ngăn chặn cái vụ định cư từ ngày 31 tháng 12. Thì Khanh cũng có theo dõi rất là nhiều, Khanh chưa có thấy, có thể người ta đã kiện rồi nhưng mà quan tòa liên bang họ chưa có nghe, nên vì vậy chưa có một cái quyết định nào cả. Nên vì vậy cái sắc lệnh của ông Tổng thống Trump và bên tòa Bạch Ốc đưa ra vẫn có hiệu quả, có nghĩa là từ đây tới ngày 31 tháng 12 năm nay thì nói chung là bên lãnh sự họ sẽ không có đưa lên cái lịch phỏng vấn để đi định cư.
Dạ, định cư theo diện bảo lãnh gia đình phải không luật sư Khanh?
Bảo lãnh gia đình đi làm coi như là định cư, tổng tổng quát định cư.
Dạ, vâng. Vũ Nguyễn, F3 2007 đã có thư hoàn thành chờ phỏng vấn, sinh năm 2000 thì có được khóa tuổi hay không?
Nếu mà quý vị sinh năm 2000, bây giờ 2020 có thể bị không có khóa, cái từ khóa là quý vị xài không đúng. Khóa là chỉ có áp dụng cho những người có quốc tịch, họ nhập tịch xong rồi con cái của họ vẫn dưới 21 tuổi thì tới lúc đó mình mới dùng cái từ khóa, bởi vì một khi người bố hoặc mẹ nhập tịch rồi con cái tuổi con cái sẽ bị đứng yên ngay từ cái ngày nhập tịch so với luật di trú. Còn về cái vấn đề những cái dạng F1, F3, F4 mà ăn theo á, cái đó không phải là khóa tuổi mà cái đó họ gọi là cái từ là Child Status Protection Act, họ gọi là trừ tuổi. Nên ngay đầu chương trình thì có người đã hỏi cái luật trừ tuổi như thế nào đó, thì quý vị quay ngược lại cái đó quý vị coi một chút, quý vị biết cái ngày ưu tiên, quý vị biết cái ngày chấp thuận trừ ưu tiên, xong tới cái ngày mà cái hồ sơ được đáo hạn thì và phỏng vấn, quý vị lấy tuổi con cái trừ đi cái thời gian sở di trú họ xác nhận và coi như là quyết định, thì tới lúc đó dưới 21 tuổi thì đi được, trên 21 tuổi thì đi không được.
Dạ, Mimi Nguyễn là một người đi qua đây thẻ xanh 2 năm đó, thì mới qua được 5 tuần do vợ chồng có quốc tịch bảo lãnh, chưa có thẻ an sinh xã hội, thì mình có tự mình gửi mình xin hay là họ sẽ tự gửi cho mình?
Thưa quý vị, thì lúc mà quý vị đi qua dưới cái dạng bảo lãnh vợ chồng á, nếu mà vợ chồng mình không nói fiancé nhé, mình không nói hôn thê hôn phu. Nếu mà quý vị đi qua dưới cái dạng bảo lãnh vợ chồng thì lúc mà quý vị điền cái đơn DS-260 thì cái phần cuối có hỏi rằng là quý vị đã bao giờ nộp cái đơn xin xe cái thẻ an sinh xã hội chưa, và nếu quý vị chưa thì quý vị có muốn là sở di trú họ sẽ làm việc với sở an sinh xã hội để cấp cho quý vị hay không. Nếu mà quý vị có trả lời là quý vị muốn thì quý vị chỉ đợi thôi, lúc mà quý vị vào thì bên sở di trú họ sẽ liên lạc với bên sở an sinh xã hội để mà đưa cho quý vị cái, để mà sở an sinh xã hội cấp cho quý vị cái thẻ đi an sinh xã hội. Nếu mà quý vị nói không á thì quý vị phải đợi tới lúc mà quý vị có cái thẻ xanh thì quý vị mới lấy cái hẹn với bên sở an sinh xã hội để mà quý vị vào để mà họ làm cái cấp cho quý vị cái thẻ an sinh xã hội. Rồi, còn nếu mà quý vị đang nôn nóng mà quý vị muốn cái đó mà quý vị chưa có thẻ xanh và quý vị nói rằng trong cái đơn DS-260 của quý vị là quý vị có cho phép sở di trú làm việc với sở an sinh xã hội á, thì quý vị có hai sự lựa chọn. Một là đợi, hoặc hai, quý vị lấy cái hộ chiếu của quý vị bao gồm với cái thị thực của bên lãnh sự quán họ cấp cho quý vị và cái dấu mộc họ đóng trong cái hộ chiếu đó. Quý vị lên, quý vị phải lấy cái hẹn với sở di trú trước, lên. Sở di trú nói họ đóng cái dấu mộc cái dấu I-551 vào cái hộ chiếu của quý vị. Rồi một khi quý vị có cái đó xong, quý vị lấy cái hẹn của bên sở an sinh xã hội, quý vị quay ngược qua sở an sinh xã hội nói nè, tôi có cái I-551 rồi nhưng tôi chưa có thẻ xanh chính, bây giờ quý vị cấp cho tôi cái thẻ an sinh xã hội đi, thì tới lúc đó họ sẽ làm. Nhưng mà cái đó thì nói chung nguyên cái quá trình đó kéo dài cũng lâu lắm, mà quý vị vào đây 5 tháng rồi thì chắc chắn rằng là trong vòng trong vòng thời gian kế cận đây quý vị sẽ được sở di trú gửi cái có cái thẻ xanh. thì đáng lẽ cái thẻ an sinh xã hội đó về rồi. Còn nếu mà chưa có thì quý vị đợi có thẻ xanh thì quý vị có thể lấy cuộc hẹn với sở an sinh xã hội để mà đi làm cái thẻ. Có nhiều lúc sở an sinh xã hội họ quên.
Dạ vâng, tôi nghe rất nhiều chương trình nhưng mà không thực tế và buồn ngủ, chỉ có chương trình này không buồn ngủ và thực tế. Cảm ơn quý vị rất là nhiều câu hỏi của câu góp ý của bạn Hiền Cao. Trà My cảm ơn quý vị là vì chương trình này nó có nhiều thông tin, vừa đưa thông tin mới xong rồi lại cũng phải giải thích những giải đáp những cái thắc mắc đó, thì nó thông tin rất nhiều, đôi khi là không đủ thời lượng để mà giải đáp hết những nhu cầu tìm hiểu thông tin của quý vị nữa. Cho nên nhiều khi Trà My với lại người khách của mình là luật sư Khanh Phạm phải tranh nhau mà nói cái từ tranh nhau mà nói thì nó cũng hơi hơi nôm na, là vì gì nè, mình sợ tại vì quá nhiều thông tin thì luật sĩ Khanh có thể bỏ sót một vài những cái thông tin quan trọng, cho nên nhiều khi Trà My nhớ tới đâu nhắc tới đó, thì quý vị cũng lượng thứ giùm nếu như quý vị thấy MC cứ nhảy vào xen kẽ với khách, đó là do là thông tin nhiều, thời lượng ít, quý vị thông cảm nha. Và càng cuối chương trình chúng tôi càng chạy nhanh để giải đáp được càng nhiều câu hỏi càng tốt. Dạ cho em hỏi. Dạ nhiều khi đặt không kịp câu hỏi nó cũng chạy mất tiêu nữa quý vị. Dạ, câu hỏi tiếp theo là hiện bây giờ có phỏng vấn F2A hay chưa thưa luật sĩ Khanh?
Trước khi Khanh trả lời câu hỏi đó thì Khanh cũng có nghe nói là có nhiều lúc mà những khán thính giả coi đài Khanh tiếng nói Khanh ru họ ngủ luôn nhé. nhưng mà để mà quay trả lời lại câu hỏi về vấn đề F2A đó, họ có cái lệnh phỏng vấn hay không, thì nói chung là hiện tại bây giờ quý vị là nếu mà quý vị đang cái tình trạng là người thường trú nhanh bảo lãnh, vợ chồng hoặc con cái chưa lập gia đình dưới 21 tuổi á, nếu quý vị đang ở nước ngoài mà đợi cái ngày phỏng vấn với bên lãnh sự thì kính thưa quý vị, lãnh sự sẽ không có cái ngày lịch hẹn phỏng vấn từ đây tới cuối năm cho quý vị. Nhưng mà nếu mà quý vị đang ở bên Mỹ và quý vị đã có cái hồ sơ I-130 chấp thuận rồi và quý vị cũng đang duy trì ở bên Mỹ hợp pháp hoàn toàn, có nghĩa là quý vị không có bao giờ bị bắt hợp pháp bên Mỹ, thì quý vị có thể điền cái đơn I-485 để mà khai, để mà xin adjust status, có nghĩa là chuyển dạng qua người có thẻ xanh. Thì nhưng mà cái vấn đề cái thời gian mà bên sở di trú họ duyệt cái hồ sơ này rất là lâu. Nhớ nha, nếu mà quý vị đang ở trong nước Mỹ, quý vị đang hợp pháp hóa cái thời gian quý vị ở lại, quý vị có thể xin thẻ xanh với bên sở di trú. Nhưng mà nếu mà quý vị đang đợi cuộc phỏng vấn ở nước ngoài với lãnh sự thì từ đây tới cuối năm cái chưa có ngày hẹn, và có thể cái ngày hẹn của quý vị sẽ bị đẩy lâu dài hơn bởi vì những cái sự ùn tắc trong mấy tháng vừa qua họ không có hẹn á, thì một khi họ mở lại họ phải giải quyết những cái hồ sơ đi trước, thì có thể cái thời gian quý vị đợi nó phải kéo dài hơn chút nữa.
Dạ, chồng em có quốc tịch 35 năm rồi, nay đang hưởng lương hưu khoảng 1.200 một tháng thôi. Vậy vợ chồng em chuẩn bị bao nhiêu tài chính mới đủ bảo lãnh cho vợ?
Thưa quý vị, thông thường á, nếu mà cái người tùy theo cái người chồng này họ khai đơn thuế, họ có claim dependent hay không. Dependent là có người, những người ăn theo á, cái người lệ thuộc á. Thì nếu mà người chồng của quý vị không có khai lệ thuộc, hoặc không có khai ai là lệ thuộc cả, thì cái mức lương hoặc cái mức thu nhập tối thiểu để mà bảo lãnh cho một người thôi nhé, cho một người bên Việt Nam là cỡ 20.000. Năm tới thì chắc nó sẽ tăng lên cỡ gần 21, thì Khanh sẽ
một
nói
năm.
Một năm á, yeah. Có nghĩa là cái thu nhập tối thiểu trong một năm phải ít nhất là cỡ 21.000 cho một người, yeah. Nếu mà thêm người thứ hai thì cứ mỗi người thì thêm 5.000 vào đó. Tới lúc đó quý vị mới biết là cái người này họ có khả năng hay không. Nhưng mà lúc mà quý vị làm cái đơn bảo trợ tài chính á, quý vị có thể thế chấp tài sản, có nghĩa là cái nhà cửa, tiền bạc trong ngân hàng, hoặc là những cái số tiền mà quý vị có trong những cái khoản đầu tư á, thì quý vị có thể dùng những cái con số đó để mà thế chấp những cái sự thiếu sót với cái lương của quý vị.
Dạ. Câu hỏi tiếp theo của Bảo Hân là có quốc tịch, mẹ đang du lịch ở đây, bảo lãnh luôn được hay không, hay là phải quay về làm cho đúng thủ tục?
Dạ được chứ, nếu mà bác gái đang ở bên Mỹ và lúc mà bác gái vào Mỹ hợp pháp thì quý vị có thể bảo lãnh cho bác gái ngay lúc này. Nhưng quý vị nhớ là thông thường là nếu mà trong vòng 90 ngày từ là lúc mà cái người có cái visa đi du lịch vào nước Mỹ mà quý vị làm giấy tờ bảo lãnh trong vòng 90 ngày đó, thì coi như sở di trú họ sẽ coi như là cái người được bảo lãnh đã vi phạm cái điều lệ của cái visa đi du lịch rồi. Nên thông thường Khanh nói là đợi sau 90 ngày hãy khai. Chỉ vậy thôi, được,
dạ. Câu trả lời được. Vâng, My Nguyễn xin hỏi là hiện đang là du học sinh ở Mỹ, trường đã có quyết định là mùa xuân năm nay là sẽ học online hoàn toàn, vậy em phải quay về nước hay không? Vì luật du học bắt buộc là nếu mà không học trực tiếp phải đi quay về nước để học online.
Thì đó, cái vấn đề là lúc trước Khanh và chị Trà My có nói về cái vấn đề sở di trú học có quay ngược lại về cái chuyện mà học online 100% bởi vì có mấy cái trường họ kiện á. Thì cái này nếu mà cái trường của quý vị đã xác nhận rằng là sẽ cho học online cái next semester. Thì nói chung là nếu mà quý vị vẫn ở bên Mỹ được, tại vì nếu mà quý vị vẫn enroll full time thì quý vị vẫn học ngay lúc này thì họ vẫn cho. Nhưng mà Khanh không biết là cho từ đây tới đó họ có thay đổi cái nội dung của họ hay không. Và lúc trước giờ thì Mỹ bên Bộ Ngoại giao họ có nói rằng là họ có thay đổi nhé. Từ hồi tháng 3 thì dịch bệnh mới ra thì họ nói ok có thể học online. Rồi xong tới ở tháng 7 đó họ nói là không được học online. Phải vô lớp học và có xong bây giờ họ nói là ok họ xóa đi cái quyết định đó. Có nghĩa là bây giờ họ vẫn cho học online. Nhưng mà từ đây tới next semester có nghĩa tháng 12, tháng Giêng mình không biết họ nói như thế nào. Nên tốt nhất á, quý vị cứ theo dõi thông tin rồi để coi. Chứ câu trả lời này nó sẽ không cố định đâu.
Dạ, mình đang nói là cho học online ở Mỹ đó, tức là ở Mỹ mà vẫn học online được. Chứ còn cái chuyện là học online thì quý vị học ở đâu cũng được hết. Nhưng mà không có COVID á, thì nếu ở Mỹ phải học toàn phần.
Phải đi học, đúng rồi, lớp. Phải đi dạ. trường để mà học.
Dạ, cái sự du di này nó chỉ áp dụng trong cái mùa COVID này thôi. Hiện bây giờ là đang được du di trở lại. Nhưng mà chưa biết sẽ thay đổi ngày giờ như thế nào thì quý vị phải theo dõi. Ví dụ như cái câu hỏi này là của học kỳ mùa xuân tới. Hiện bây giờ đang học kỳ mùa thu thì chưa biết chính sách có thay đổi hay không. Quý vị theo dõi chương trình.
Mùa xuân nên mình phải đợi tới lúc đó mình mới biết.
Dạ, theo dõi chương trình này mỗi tối thứ năm quý vị sẽ có
cho những người du học sinh lắm.
Dạ, cái câu hỏi mà Trâm hay gặp ở trong cái chương trình thứ hai là du học Hoa Kỳ đó, thì có nhiều bạn nói trong lúc họ đang học tập mà họ kết hôn thì họ có cần báo cáo cái đó với lại cái trường họ học hay không, thì nó có liên quan tới giấy tờ I-20?
Không cần thiết ạ, tại vì vấn đề quý vị kết hôn hay không nó không có nằm trong cái bộ hồ sơ của trường. Và cái thứ hai là cái I-20 nó cũng không có cần phải biết là quý vị có lập gia đình hay không. Quý vị coi lại cái I-20 chỉ nói rằng là ok quý vị ở đâu, quý vị học ngành gì, bao nhiêu tiền năm, vậy thôi. Cái trường là trường, mà mã số trường là gì, trường tên gì, nó không có hỏi về cái vấn đề là quý vị có lập gia đình hay không.
Nhưng mà người ta sợ là khi mà thay đổi cái tình trạng di trú á, thì nó cũng ảnh hưởng tới nhiều thứ, về là giấy tờ của trường báo cáo cho sở di trú chẳng hạn, hay là về học phí, tại vì một người du học sinh học phí khác với một người có cái tình trạng di trú định cư hay là
dạ không. Cái này mình nói nếu mà mình tính về cái vấn đề học phí in state out state á, quý vị có thể lấy bất kỳ ai cũng được, nó không có ảnh hưởng về cái vấn đề cái designation là quý vị đang học in state hoặc out state, outside of state hoặc là international student. Nếu mà quý vị vẫn là du học sinh, quý vị cưới người quốc tịch, quý vị vẫn là người du học sinh, tới lúc nào quý vị có thẻ xanh xong tới lúc đó quý vị mới chuyển qua cái thường trú nhân. Chứ cái vụ cưới hỏi trong lúc mà quý vị du học sinh nó không có ảnh hưởng gì về cái coi như cái cá nhân của quý vị, hoặc là ít nhất là xin lỗi không phải cá nhân mà về cái I-20 của quý vị cả. Nó không ăn nhập.
Dạ, và có cái chuyện mà hồ sơ giấy tờ mà trường phải khai báo với sở di trú chẳng hạn. Dạ, thì có mình cũng có nên khai để họ khai báo cho đúng hay không?
Không cần thiết ạ, bởi vì cái vấn đề cái trường á, cái người DSO của quý vị chỉ là cái công việc của họ chỉ là ok, quý vị học đúng 12 tiếng, quý vị chi trả tiền học. Quý vị không có bị điểm xấu để mà quý vị bị rớt. Cái công việc của họ như vậy thôi. Họ có thể tư vấn thêm cho quý vị về cái OPT hoặc là cái này hoặc cái nọ. Chứ nói chung về cái đời riêng quý vị thì mấy người DSO thông thường họ không có bao giờ họ xíu vào cả. Đại diện cho cái I-20 không bao giờ hỏi về cái đó. Không có bao giờ hỏi về tình trạng quý vị là có lập gia đình hay không.
Dạ, Simon xin hỏi là F4 hiện giờ xét duyệt tới đâu rồi?
Thưa quý khán thính giả, thì F4 bây giờ cái lịch chiếu kháng của Bộ Ngoại giao họ đưa ra họ duyệt tới ngày 22 tháng 9 2006.
Câu hỏi này là liên quan tới một bộ hồ sơ bảo lãnh gia đình, nhưng mà tên vợ, tên chồng và hai đứa con, nhưng mà hiện nay đi vào cái CEAC chấm state thì thấy là thiếu tên chồng. Vậy thì bây giờ tôi phải làm như thế nào để bổ sung tên chồng để hoàn tất?
Nếu mà hồ sơ quý vị thiếu tên chồng, có nghĩa là cái người vợ là người được bảo lãnh chính và cái người chồng là người được đi ăn theo. Nếu mà tới ngay lúc này mà quý vị vào trong SIAC mà quý vị thấy thiếu tên chồng thì quý vị email bên trung tâm thị thực, email bên NVC nhé. Quý vị hỏi là tại sao tên chồng tôi không có, và quý vị gửi bằng chứng là cái hồ sơ quý vị có bao gồm tên chồng của quý vị, có nghĩa là có cái hôn thú, có giấy khai sinh của người chồng. Và quý vị đề nghị là họ để tên người chồng quý vị vào. Hoặc cái đó là cái cách quý vị có thể làm ngay lúc này. Hoặc hai, quý vị hoàn tất cái hồ sơ của quý vị với bên NVC, cũng hoàn tất cái hồ sơ của con cái quý vị. Một khi quý vị hoàn tất xong, quý vị phải gửi mail vào cho bên NVC. Quý vị nói nè, tại sao lại thì bỏ ông chồng tôi ra, bây giờ phải mở ổng và cho tôi làm, thì tới lúc đó họ sẽ mở. Nên các ngay lúc quý vị muốn làm ngay lúc này báo NVC biết, hoặc quý vị muốn hoàn tất hồ sơ quý vị xong rồi báo NVC biết, tùy quý vị.
Hoa Nguyễn là thẻ xanh hết hạn 10 năm để đổi lại thẻ xanh mới, mất bao lâu mới có?
À dạ, thông thường cái I-9 á, trước đây thì nó là cỡ 6 tới 9 tháng, nhưng mà trong thời gian gần đây Khanh làm thì nó kéo dài hơn 1 năm một chút. À, và Khanh cũng không biết là sau tháng 8 vừa rồi thì bây giờ bên sở di trú họ có kéo dài cái I-9 đi nữa hay không. Nếu mà Khanh mà ngồi mà Khanh đoán chắc cũng Khanh sẽ nói cỡ 12 tới 18 tháng.
Dạ, gần hết thời gian rồi, mình xin phép chạy nhanh chút xíu ha. Diện EB3 từ lúc mới mở cho tới lúc được duyệt bao lâu?
Cái vấn đề quý vị có từ duyệt nó có hai phần để duyệt. Một là quý vị nộp cái đơn 3 phần duyệt chứ lộn. Một là lúc mà quý vị làm cái labor certification thì thông thường cái đó trong vòng 6 tháng sẽ xong. Sau đó quý vị điền cái đơn I-140 thì sở di trú họ có thể dùng cỡ 6 tháng tới 1 năm có thể hơn để duyệt. Xong sau đó tới lúc quý vị làm với bên trung tâm thị thực quý vị có thể kéo dài cỡ nửa tháng tới 1 năm nữa. À, không phải nửa năm tới 1 năm nữa. À, nên vì vậy duyệt của quý vị phải định nghĩa nó duyệt là duyệt cái gì? Duyệt cho tổng hoàn hồ sơ hoặc là duyệt từng theo một bước.
Dạ, liên quan tới cái câu hỏi đó, một người khác cũng hỏi là bây giờ tôi ở Việt Nam đã nộp cái đơn I-140 cái chương trình EB3 rồi, thì bây giờ đóng tiền làm nhanh có được chấp nhận không?
À, hiện tại bây giờ premium processing cho cái I-140 họ không có cho, nếu Khanh nhớ không sai thì họ không có cho cái premium processing cho I-140 cho EB3, bởi vì cái vấn đề là quý vị muốn đóng tiền nộp nhanh, mà cái vấn đề là quý vị cái ngày ưu tiên quý vị nó cũng không có tới, thì cho dù họ chấp thuận quý vị cũng phải ngồi đợi, nên thông thường ngay lúc này là cái premium processing họ không chịu cho EB3.
Thẻ xanh 10 năm về Việt Nam, hơn 1 năm bây giờ muốn quay về Mỹ cần làm đơn gì, xin tư vấn.
À, thưa quý vị, nếu mà quý vị đã về hơn 1 năm, cái vấn đề hơn 1 năm thì quý vị phải coi là hơn bao nhiêu năm. Có nhiều người người ta đi 2-3 năm mà người ta cứ nói hơn 1 năm. Nếu mà sự thật là đúng là chỉ là hơn 1 năm, có nghĩa là có 12, 13 tháng hoặc 14 tháng thì quý vị vẫn có thể quay về lại nước Mỹ mà không có vấn đề gì. Trừ khi trong lịch sử của quý vị có tiền án về vấn đề luật hình sự. À, còn chứ bây giờ nếu mà quý vị muốn làm giấy tờ thì hơi trễ rồi, tại vì thông thường cái giấy tờ mà người ta có thể làm là cái re-entry permit, nhưng mà xin cái re-entry permit quý vị thông thường phải xin trước khi quý vị rời khỏi Việt Nam, rời khỏi Mỹ chứ, xin lỗi, quý vị phải xin cái đó trước khi quý vị rời khỏi Mỹ, lăn tay xong quý vị có thể đi, nhưng bây giờ quý vị đã ở Việt Nam rồi thì quý vị xin cái này không được. Nên quý vị có thể ngay lúc này, nếu mà trên 1 năm, coi như không có quá nhiều trên 1 năm thì quý vị có thể vẫn đi về lại Mỹ. Khanh nói như vậy có nhiều người ta sẽ nói ô nhưng mà tôi biết ông này bà này ở 5 năm rưỡi họ về họ không có vấn đề gì. Đúng, cái này tùy cái sự hên xui may rủi của quý vị, lúc mà quý vị vào bên hải quan, cái người hải quan nó họ có thể làm khó dễ quý vị. Nếu mà họ không làm khó dễ thì đúng là có nhiều người ta ở gần 2 năm họ về cũng không có vấn đề gì cả. Nhưng mà đúng là vai trò luật sư của Khanh là Khanh phải nói là nếu mà đã quá hơn 1 năm rồi đó thì quý vị có thể có vấn đề khi mà quý vị trở về.
Dạ, ba Tân Huỳnh lịch F1 phỏng vấn tháng 5 nhưng do dịch, xin hỏi lúc nào lãnh sự mới mở cửa lại?
À, thưa quý vị thì quý vị phải đợi ít nhất là qua đầu năm tới quý vị mới có lại là cái, tại vì từ đây tới ngày 31 tháng 12 thì nói chung lãnh sự họ sẽ không phỏng vấn những cái hồ sơ đi định cư.
Dạ, Tâm Lê, hồ sơ F2B đã được lãnh sự quán ở Việt Nam báo là hoàn tất từ tháng 3 năm ngoái, vậy khi nào mới được gọi phỏng vấn?
Lãnh sự quán của Việt Nam đã báo hoàn tất từ tháng 3 năm 2019 và chưa được gọi đi phỏng vấn. Thì cái này nó có gì sai sai? Trước hết quý vị phải coi lại cái ngày ưu tiên của quý vị nó đã quá ngày 8 tháng 7 2015 hay chưa. Nếu mà cái ngày ưu tiên nó chưa quá ngày 8 tháng 7 2015 thì Khanh cũng không biết tại sao hồ sơ quý vị có thể hoàn tất được với bên lãnh sự. Nếu mà nó đã trùng với cái ngày đó rồi mà đã quá cái ngày đó rồi thì quý vị nên liên lạc với lãnh sự. Nhưng mà ngay lúc này lãnh sự họ cũng không có đưa cái ngày hạn cho quý vị. À, một khi cái ngày ưu tiên nó đã trùng và lãnh sự họ đã có hồ sơ và họ đã nói, thông thường là lãnh sự, xin lỗi, cái này quý vị lại nói sai nữa, Khanh cũng nghe lại, lãnh sự họ không có bao giờ họ nói họ hoàn tất hồ sơ, nhưng mà bên trung tâm thị thực họ nói họ hoàn tất hồ sơ để họ gửi về cho lãnh sự để mà lên cái lịch hẹn phỏng vấn cho quý vị. Anh Khanh đề nghị quý vị coi lại thông tin quý vị cho rõ rồi xong lại với đại diện nhé. Khanh cũng tự nhiên bỏ cái từ đó nữa.
Vâng, em bây giờ có visa rồi đi du lịch được hay không? Tức là câu hỏi liên quan tới COVID đây.
Dạ được. À, nước Mỹ vẫn cho những người đi du lịch vào nước Mỹ.
Ô, nhưng mà có cái chuyện là bị cách ly gì không, có sợ dịch gì không?
À, thì lúc trước thì có nói là nếu mà đi quá giang qua Trung Quốc hoặc là những nước bên châu Âu thì có thể sẽ bị cách ly, và lúc mà quý vị vào thì nếu mà quý vị có bị sốt thì bị cách ly. Nhưng mà theo Khanh biết thì bây giờ họ vẫn cho những người đi du lịch vào, mà họ không coi như họ họ đã cho đi trở lại rồi, nên quý vị vẫn có thể về lại, phải qua nước Mỹ, nhưng vấn đề là quý vị có thể về Việt Nam hay không thôi.
Dạ, Huỳnh Lộc xin hỏi là hồ sơ em được hoàn thành ngày 24 tháng 8 thì mất bao lâu em mới được thư phỏng vấn? 24 tháng 8 năm nay. Dạ.
À, thưa quý vị, Khanh không biết cái hồ sơ quý vị là hồ sơ
Đại
là
diện F2B. Dạ, bạn có bổ sung F2B.
nếu mà quý vị là F2B thì nói chung ngay bây giờ thì lãnh sự họ sẽ không có phỏng vấn quý vị, mà quý vị là 24 tháng 8. Nếu mà Khanh đoán á, thì cái hồ sơ quý vị nếu mà được có lịch phỏng vấn thì chắc cỡ tháng 5, tháng 6 năm tới, nếu mà lãnh sự quán họ mở lại đầu năm nhé, thì Khanh nghĩ cái cuộc phỏng vấn của quý vị sẽ cũng cỡ tháng 5, tháng 6 năm tới.
Dạ, em kết hôn, chồng có quốc tịch, làm giấy được 1 năm 8 tháng, đợi lâu không thấy giấy chấp thuận. Vậy gọi điện cho văn phòng thì họ nói là chờ đi, bây giờ thì không liên lạc được với văn phòng nữa. Thì em có nên mở hồ sơ mới hay không? Em muốn là giấy khai sinh cho con em thì như thế nào?
Trước hết đó là nếu mà quý vị đã nộp hồ sơ rồi thì quý vị nên có một cái hóa đơn của sở di trú họ gửi về. Nếu mà quý vị có cái hóa đơn đó, quý vị nên gọi sở di trú và hỏi cái quá trình của hồ sơ quý vị đã như thế nào, và thông thường họ sẽ cho quý vị một câu trả lời. Rồi nếu mà quý vị đã nói quý vị nộp rồi mà quý vị không có đơn từ gì, không có hóa đơn gì, thì có thể rằng là cái văn phòng đó họ không có nộp cho quý vị, và quý vị phải xem xét lại. À, cái vấn đề Khanh có là nếu mà họ đã nộp mà giấy tờ họ không có gửi về cho quý vị mà họ quay về hết văn phòng của họ, thì nói chung là mình sẽ không biết họ nộp những gì vào cho sở di trú. Và nếu mà quý vị muốn làm cái hồ sơ mới á, thì nói chung là quý vị có thể làm, nhưng mà quý vị phải làm sao để mà những cái thông tin trong hồ sơ mới nó không có đi lặp ngược lại với những cái thông tin trong hồ sơ cũ.
Dạ.
À, thì đó, quý vị cứ nghĩ về những gì Khanh nói đi rồi xong đưa ra một cái quyết định.
Dạ, một câu hỏi tổng quát là bố chồng vừa cao tuổi vừa nghỉ hưu, 70 tuổi rồi, có bảo lãnh được cho vợ chồng em hay không?
Dạ được chứ, nhưng mà cái vấn đề quý vị phải nhớ rằng là nếu mà ông mất sớm thì coi như là cái hồ sơ đó sẽ bị bỏ. Vẫn được chứ, Khanh nói là muốn đủ đủ khả năng để bảo lãnh, có nghĩa là có quốc tịch có thể bảo lãnh con cái, có vợ chồng được, đúng. Nhưng mà vấn đề là nếu mà người lớn tuổi quá họ làm mà vấn đề họ mất trước khi cái hồ sơ được đi đâu tới đâu đó, thì coi như cái hồ sơ đó sẽ bị hủy hoàn toàn.
Dạ vâng, câu hỏi này nó hơi lạ nhưng mà chắc cũng thực tế lắm. Tôi có một người thân trốn ở Mỹ 4 năm. Dạ, bây giờ xin tị nạn được hay không?
À, thưa quý vị, tị nạn thì không, bởi vì cái vấn đề xin tị nạn là đòi hỏi rằng là quý vị phải xin trong vòng 365 ngày từ cái ngày quý vị đặt chân vào nước Mỹ thì quý vị mới có thể xin cái đơn điền cái đơn xin tị nạn được. Bây giờ là đã quá một năm rồi, nếu mà quý vị muốn xin tị nạn thì quý vị phải chứng minh rằng là ok, một cái nước của quý vị đang cái nước mẹ đẻ của quý vị có thay đổi gì đó, nên vì vậy nên cái tình trạng của quý vị đang thay đổi nên quý vị cần phải xin tị nạn ngay lúc này. Nhưng mà nếu mà mình nói 4 năm rồi, nói cái câu Việt Nam thì nói chung chỉ là nước Việt Nam thì cái con đường đó mình cãi không được đâu. À, con đường thứ hai á, là mình nói là trong thời gian vừa qua mình bị cái bệnh tật gì đó mà coi như nó ảnh hưởng tới cái sự khả năng để mà mình khai đơn xin tị nạn, có nghĩa là mình bị trong cái nó gọi là bị chị nằm nằm mà cái đầu óc mình không có tỉnh táo á,
Hôn
coi như
mê hả?
hôn
Dạ.
mê, đúng rồi.
Dạ.
Nếu mà mình hôn mê trong 4 năm vừa qua thì ok, có thể cãi là ô tôi mới tỉnh dậy, tôi không biết tôi làm, tôi bây giờ tôi làm được. Còn ngoài ra những cái tình trạng khác giống như là ồ tôi không biết về luật pháp nên tôi không khai, hoặc là bây giờ tôi mới biết tới, thì nói chung là quý vị không có thể nào mà bạn đi cãi cái đó được. Và nếu mà cãi không được á, thì không còn cách để mà xin tị nạn, nó chỉ còn một cách duy nhất là quý vị bị bỏ vào trục xuất, rồi quý vị xin cái nó gọi là withholding of removal, có nghĩa là
Rút
tạm ngừng
lại.
rút withholding có nghĩa là tạm ngừng, withhold có nghĩa là tạm ngừng
Nhưng
trục
đi.
xuất. Và một khi bởi vì quý vị bị sẽ bị đàn áp khi mà quý vị về nước, một khi quý vị thắng cái đó thì quý vị sẽ có cái lệnh tạm ngừng đó, quý vị sẽ không bao giờ được thẻ xanh, quý vị sẽ được xin thẻ đi làm, và trong tương lai một khi cái nước đó coi như là đã được bình thường trở lại thì có thể là sở di trú họ sẽ thu hồi lại cái lệnh tạm ngừng đó và họ đẩy quý vị về, trục xuất về.
Dạ, một cách chung quát là vợ chồng đó, người chồng có quốc tịch bảo lãnh vợ con trong bao lâu và có thẻ xanh bảo lãnh trong bao lâu?
Nếu mà người chồng có quốc tịch bảo lãnh thì theo thời hạn thông thường nó có hai tình trạng, một là cái người vợ đang ở nước ngoài hoặc hai là người vợ đang ở nước Mỹ. Nếu mà người vợ đang ở trong nước ngoài, á, thì nếu mà làm giấy tờ xong hết á, thì cỡ 12 tới 18 tháng. Còn nếu mà ở trong nước Mỹ á, thì cũng cỡ 12 đến 18 tháng tùy theo cái service center mà mình nộp và mình ở đâu. Rồi, nếu mà người thường trú nhân, người có thẻ xanh bảo lãnh vợ, cũng một vợ hoặc chồng thì cũng hai tình trạng, một là người vợ chồng ở nước ngoài hoặc hai người vợ chồng ở nước Mỹ. Nếu người vợ chồng ở nước ngoài á, thì cũng cỡ 2 năm á, 2 năm 2 năm rưỡi. Cho dù cái ngày đáo hạn họ nói là current, có nghĩa là không cần phải đợi, nhưng mà trên thực tế thì sở di trú họ sẽ dùng cỡ 5 rưỡi để họ chấp thuận cái đơn I-130 thay vì từ 6 tới 9 tháng nếu người bảo lãnh là người có quốc tịch. Rồi cái thứ hai á, nếu mà người vợ hoặc chồng đang ở trong nước Mỹ và muốn người thường trú nhân bảo lãnh, thì trước hết là quý vị có hai cái quý vị cần phải lo. Một là phải hợp pháp hóa nguyên cái sự ở lại của người được bảo lãnh đó bên nước Mỹ này, chứ không có thể nào ở bất hợp pháp được. Và cái thứ hai thì cái thời gian nó cũng mà có 2 năm 2 năm rưỡi để làm hồ sơ.
Bây giờ là 11:42 tối giờ Việt Nam rồi. Quý vị buồn ngủ chưa? Hồi nãy có người nói là xem chương trình của luật sư Khanh không bao giờ buồn ngủ. Nhưng mà luật sư Khanh nói cũng có người buồn ngủ đấy. Trời
Có
mới
người
hỏi
rất
đây là
muốn ngủ.
có một số người chỉ muốn nghe để được ngủ cho nó êm ái mà thôi. Đấy thì cũng có một số khán giả như thế. Trời mới hỏi buồn ngủ chưa là không phải là do luật sư Khanh là có tài thuyết trình gây buồn ngủ hay không, mà là khuya rồi, ở Việt Nam cũng gần 12 giờ khuya, chắc chắn là quý vị cũng đã mệt mỏi sau một ngày làm việc rất dài. Luật sư Khanh nãy giờ cũng giải đáp trong một chương trình cũng gần 1 tiếng đồng hồ rồi, mình có thể tạm ngưng ở đây để gặp lại nhau vào tuần tới, tại vì mình nói cái chương trình nó kéo dài để đáp ứng nhu cầu của quý vị đó, nhưng mà nói nhiều quá thì cũng nhiều khi gây cho quý khán giả cái sự chán chường mệt mỏi đúng không? Thành ra cứ mỗi tuần quý vị trở lại với chương trình sẽ có những thông tin mới và sẽ được giải đáp tức thì tất cả những thắc mắc, những cái rối ren của quý vị trong vấn đề di trú Hoa Kỳ. Thì mong quý vị đón xem thường xuyên nhé, chương trình hàng tuần tối thứ năm bắt đầu từ 10 giờ rưỡi tối giờ Việt Nam, ở Mỹ thì là buổi sáng, tùy quý vị ở tiểu bang nào ở miền đông đó thì là 11 giờ rưỡi trưa, còn ở miền tây đó là khoảng là 7 giờ rưỡi,
7 giờ rưỡi sáng.
8 giờ rưỡi chứ, Trâm xin lỗi, 8 giờ rưỡi giờ Cali đó, 8 rưỡi sáng, để nhắc lại cho quý vị đón xem chương trình. Chương trình này trên Facebook là nó trực tiếp, nhưng mà sau đó chúng tôi có để lại trên YouTube để quý vị có thể xem lại những cái thông tin mà quý vị cần nghiên cứu lại ha. Mong quý vị theo dõi chương trình thường xuyên. Địa chỉ Facebook là VOA tiếng Việt, YouTube là VOA tiếng Việt Video, chương trình của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ. Một lần nữa cảm ơn luật sư Di trú Khanh Phạm rất nhiều từ Texas đã dành thời gian cho chương trình ngày hôm nay. Trước khi dứt lời thì có nhiều người muốn hỏi cách liên lạc với luật sư để nhờ tư vấn giúp đỡ những cái chuyện riêng tư khác, những hồ sơ khác.
Khanh cũng cảm ơn chị và Khanh cũng cảm ơn quý vị khán thính giả đã thức khuya hoặc là thức sớm để theo dõi đài. Thì cái cách liên lạc thì trong hình như chị có để địa chỉ email của Khanh á, thì quý vị cứ coi cái địa chỉ email của Khanh rồi quý vị có thể liên lạc bằng email của Khanh.
Thường thì trong chương trình chúng tôi luôn luôn chạy tên của vị khách mời ở dưới đó, quý vị theo dõi và ghi lại giúp. Luật sư Khanh có một cái email mới là Khanh T Phạm law firm, tức là hãng luật đó, @gmail.com, tức là những câu hỏi nào quá riêng tư quý vị không tiện nêu lên trong cái diễn đàn công cộng này đó, thì quý vị có thể email hỏi riêng luật sư Khanh, hoặc là tìm cách liên lạc riêng với luật sư Khanh qua cái email đó để quý vị có thể hỏi tiện hơn. Chúng tôi cảm ơn quý vị thật là nhiều đã theo dõi chương trình với những lời rất là thương mến. Có nhiều người cảm ơn xong rồi để hai chữ thương thương, rồi cũng có nhiều người nói em rất thích coi chương trình này. Cảm ơn tình cảm yêu mến của quý vị rất là nhiều. Đó là một cái niềm cảm kích đối với chúng tôi, là một cái động lực rất là lớn, cho dù là chúng tôi làm cái chương trình đó cả tiếng đồng hồ, nhưng mà vị khách mời của chúng tôi cũng không bao giờ cảm thấy mệt mỏi vì những cái tình cảm thân thường đó. Cảm ơn quý vị và cảm ơn luật sư Khanh rất nhiều.
Cảm ơn chị và xin kính chào quý vị.
Mình sẽ hẹn gặp lại nhau vào tối thứ năm tuần tới. Trà My thân ái kính chào.
Chào chị.